Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 149 với đề tài Chúa Sống Lại Rồi, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất, thì hai người ấy nói rằng: "Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại." Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Mary Magdalene, Giana và Mary mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ, đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Do vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm. Chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những người phụ nữ đến mộ Đức Chúa Giêsu để làm gì? Họ nhìn thấy gì? Phản ứng họ ra sao trước những điều đã chứng kiến? Thiên sứ nhắc họ nhớ điều gì? Bí quyết để chúng ta vượt qua nghịch cảnh là gì? Câu hỏi thứ hai: các sứ đồ đã phản ứng ra sao khi nghe các phụ nữ báo tin Chúa sống lại rồi? Vì sao họ phản ứng như thế? Tin mừng Chúa Giêsu sống lại có ý nghĩa ra sao đối với cuộc đời bạn? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: những người phụ nữ đến mộ Đức Chúa Giêsu để làm gì? Họ nhìn thấy gì? Phản ứng họ ra sao trước những điều đã chứng kiến? Thiên sứ nhắc họ nhớ điều gì? Bí quyết để chúng ta vượt qua nghịch cảnh là gì? Đức Chúa Giêsu đã tắt hơi trên cây thập tự vào khoảng 3 giờ chiều thứ sáu, nghĩa là còn khoảng 3 giờ nữa là bắt đầu ngày Sa-bát. Trong ngày Sa-bát, theo quy định của luật truyền thống thì không được thực hiện nghi lễ mai táng. Vì thế thật nhanh chóng, ông Giô-sép đã xin xác của Đức Chúa Giêsu từ trên thập tự giá, quấn vải liệm, đặt vào trong ngôi thạch mộ. Đây cũng là nơi ông chuẩn bị cho chính mình sau khi qua đời. Tuy nhiên, vì đã gần kề ngày Sa-bát, cho nên những người phụ nữ đã trở về, sau khi họ đã đến mồ và xem xác Đức Chúa Giêsu được đặt như thế nào. Tiếp theo họ sắm sửa thuốc thơm và sáp thơm để chuẩn bị qua hết ngày Sa-bát sẽ đến thăm mộ Đức Chúa Giêsu, hoàn tất thủ tục khâm liệm. Với lòng nóng nảy trong chờ thời gian mau qua để họ được bày tỏ tình yêu thương với Đức Chúa Giêsu, cho nên không cần đợi trời sáng. Theo lời mô tả của các trước giả sách Phúc Âm, thì khi mờ sáng, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, các bà bao gồm Marie Madeleine, Jeanne và Marie mẹ của Gia-cơ cùng các đàn bà khác đã đem theo thuốc thơm và sáp thơm đã chuẩn bị để đến thăm mộ Đức Chúa Giêsu. Theo câu 1, biết rằng khi đến nơi, các người phụ nữ này phải đối diện với việc lăn một hòn đá thật lớn chắn cửa mộ cùng những người lính đang đứng gác trước mộ. Nhưng những điều đó không ngăn được tấm lòng muốn bày tỏ tình yêu thương, phục vụ Chúa trong cơ hội còn có được. Và cũng có thể nói trong suy nghĩ của các bà lúc ấy, thì đây là việc làm cuối cùng các bà có thể làm cho Chúa để bày tỏ lòng yêu quý với Ngài. Thế nhưng khi đến nơi, các bà thất kinh vì thấy hòn đá lớn chặn cửa mộ đã được lăn ra rồi. Nhìn vào họ không thấy xác của Đức Chúa Giêsu mà lại thấy có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Theo câu 4, điều này càng làm cho các bà hoảng hốt, thất kinh đến nỗi họ úp mặt xuống đất. Khi ấy, có tiếng từ hai người nam mặc áo sáng chói ấy nói với họ rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Từ câu 5 đến câu 7. Quả thật, những người phụ nữ này đã đến mộ trong một tâm trạng thật buồn rầu và thất vọng. Họ không đến để gặp đấng sống, nhưng để tìm xác Đức Chúa Giêsu đã chết hai ngày trước, theo như điều họ biết và chứng kiến. Vì thế, khi không thấy được xác của Ngài, thì họ đã khóc thật nhiều, đến nỗi chẳng thể nhận ra chính thầy của mình đang đứng trước mặt mà họ ngỡ là người làm vườn. Theo Phúc Âm Giăng chương 20, từ câu 11 đến câu 15. Điều tiếp theo trong lời thiên sứ phán bày tỏ rằng họ chẳng ghi nhớ lời Đức Chúa Giêsu đã báo trước khi Ngài còn ở Galilê. Theo câu 6, bởi vì khi đối diện với nan đề rằng người thầy kính yêu của họ đã trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, chính mắt họ nhìn thấy xác Ngài được đặt trong thạch mộ. Nói cách khác, hiện giờ trong tâm trí và nhận thức của các bà thì thầy của họ đã chết. Những giọt nước mắt của họ rơi xuống bày tỏ nỗi đau buồn thất vọng đang chất chứa nặng nề trong tấm lòng, tâm trí của họ. Có khi nào chúng ta cũng không khác gì với các người phụ nữ năm xưa khi họ đến thăm mộ của Chúa không? Chúng ta, những con người của Ngài hôm nay, nhiều lúc vẫn trong tâm thế tìm người sống trong vòng kẻ chết. Và những khi phải đối diện với những nỗi đau, nan đề trong cuộc sống thì lại quên mất mọi lời Đức Chúa Giêsu phán dạy. Nhiều khi chúng ta đã buông xuôi tất cả khi đối diện với nghịch cảnh. Phải chăng thái độ ấy bày tỏ chúng ta đang nghĩ rằng Chúa của chúng ta vẫn ở trong thạch mộ, vẫn bị sự chết cột trói, nên chẳng thể làm được những việc quyền năng để cứu giúp chúng ta? Xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ rằng Chúa mà chúng ta thờ phượng là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Theo Khải Huyền chương 1, từ câu 17 đến câu 18. Nhận thức như thế sẽ giúp chúng ta vững vàng đối diện trước mọi khó khăn, nghịch cảnh, nan đề vì tin rằng Đức Chúa Trời là đấng sống. Ngài nhìn biết mọi điều chúng ta đối diện và Ngài đủ năng quyền để cứu giúp chúng ta. Phần chúng ta chỉ tin quyết và nắm chặt lời hứa của Ngài để vững lòng trong cậy, như lời Ngài đã phán hứa rằng: ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo Phúc Âm Giăng chương 16, câu 33. Chỉ khi sống như vậy thì chúng ta mới có thể vui mừng ra đi rao truyền tin mừng Chúa Giêsu thật đã sống lại cho mọi người chưa biết Chúa. Câu hỏi thứ hai, các sứ đồ đã phản ứng ra sao khi nghe các phụ nữ báo tin Chúa sống lại rồi? vì sao họ phản ứng như thế? Tin mừng Chúa Giêsu sống lại có ý nghĩa ra sao đối với cuộc đời bạn? Từ phần mộ trở về, các người phụ nữ đem tin mừng Chúa sống lại mà họ vừa nhận được báo cho các sứ đồ và những người khác, cũng là những người đang sống trong buồn thảm, thất vọng. Nhưng các sứ đồ chẳng tin và cho rằng những lời đó là viển vông, hoang đường. Theo câu 11, điều này cũng bày tỏ rằng không chỉ riêng các người phụ nữ đã quên lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu, mà chính những sứ đồ và những người khác cũng quên đi lời của Đức Chúa Giêsu, cho nên họ vẫn sống trong lo sợ, thất vọng. Sở dĩ các môn đồ chẳng nhớ lời Đức Chúa Giêsu đã phán là bởi vì trong thời điểm họ được nghe những lời tiên báo về việc Chúa sẽ bị bắt, chịu chết và sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại, thì họ không hiểu lời Chúa phán. Tiêu biểu là khi Đức Chúa Giêsu bày tỏ với sứ đồ Phi-e-rơ về sự thương khó Ngài sắp phải gánh chịu, thì ông đã đem Ngài riêng ra để cản ngăn rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 23, Đức Chúa Giêsu hứa rằng Ngài đến không phải để cướp giết và hủy diệt, nhưng để ban cho người tin Ngài sự sống và sự sống dư dật. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10, thế nhưng phần nhiều trong vòng những người đã tin Chúa vẫn chưa kinh nghiệm sự sống dư dật trong Đức Chúa Giêsu, mà vẫn còn ở trong sự bẩn chật, khó khăn, thất vọng, buồn thảm. Là sứ giả rao tin mừng, nhưng nhiều khi bắt đầu câu chuyện toàn những điều buồn phiền, trách hờn, cay đắng về hoàn cảnh, không thỏa lòng trong các mối quan hệ, vân vân, khiến người nghe cảm nhận chứng nhân đang trải qua mỗi ngày thật sự nặng nề và không có niềm hy vọng nào. Có bao giờ chúng ta dành thời gian để nhìn lại những điều đã qua, tra xét chính bản thân có đang thực sự hiểu và ghi nhớ lời Chúa không? Hay chúng ta đang nỗ lực bằng sức riêng yếu đuối của chính mình để đối phó với nan đề, nghịch cảnh, khó khăn mà quên mất những lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời cùng chương trình tốt lành Chúa đã dành sẵn cho con dân yêu dấu của Ngài? Ghi nhớ lời Chúa sẽ giúp chúng ta nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời, nhận lấy năng lực từ Chúa để vượt qua và chiến thắng nghịch cảnh, để luôn luôn sống trọn mục đích mà Ngài đặt để cho mỗi đời sống chúng ta. Muốn vậy, mỗi chúng ta phải kỷ luật trong việc học Kinh Thánh, tương giao với Chúa mỗi ngày để lắng nghe tiếng Chúa phán, đồng thời trình dâng những nan đề lên cho Ngài với lòng tin chắc Chúa là đấng sống sẽ có giải pháp tốt nhất cho con cái Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 1 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 150 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Chí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.